Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 66. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 16, đếm xuống hàng thứ 3. Lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Cái lực này là nói ngũ lực. Phía trước nói qua ngũ căn, ngũ căn tăng trưởng, nó liền sanh ra sức mạnh, cho nên gọi là ngũ lực. Năm điều này tên gọi cùng ngũ căn là giống nhau: tính, tấn, niệm, định, huệ. Mỗi một điều chúng ta đều phải có trình độ nhận biết tương đối, còn phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Như vậy mới có thể đạt được thọ dụng. Cái điều thứ nhất là tính căn. Hiện tại tôi ở đây giới thiệu qua với các vị, cái giáo trình là lấy từ nơi Giáo Thừa Pháp Số. Gần đây dường như Giáo Thừa Pháp Số đã in ra rồi. In ra quyển này rất lý tưởng. Các đồng tu, mỗi một người đều có thể lấy một bộ. Chỉ là phía trước sắp xếp lời tựa thứ tự kém một chút. Đây là ban đầu tôi không chú ý đến, đều là do xưởng in làm. Một quyển sách vừa mở ra, cái thi thứ nhất phải là lời tựa. Đó là lời văn của Ung Chánh, nên dùng màu đỏ để in. Cái thiên này phải để ở phía trước. Sau lời tựa mới là xếp mục lục. Tôi xem hiện tại cái quyển này, mục lục xếp ở trước, lời tựa xếp ở phía sau. Cái này thứ tự đảo lộn rồi. Giống như những chỗ này, đây là thường thức đều phải nên có. Người đọc sách làm gì nói không có cái thường thức này? Vậy thì nói không thông. Hiện tại in ra số lượng không nhiều, chỉ có 1.000 quyển, là chúng ta chính mình dùng, không lưu thông bên ngoài. Cho nên mọi người phải nên biết được, vì sao khi muốn in sách phải lưu ý, không nên để người xem thấy sẽ cười. Ngũ căn, cái thứ nhất là tính căn, cái thứ hai là tấn, phía sau là niệm định huệ. Tính căn tăng trưởng, thành tựu do lực. Giải thích của tính lực: tính căn thêm lớn thì có thể phá nghi chướng. Tính thì không hoài nghi. Ngày nay chúng ta tính có lực hay không? Không có lực. Không chỉ không có lực, cơ thể ngay đến căn đều không có. Chúng ta đối với thế xuất thế gian, tất cả pháp đều hoài nghi, làm sao có thể thành tựu? Người xưa nói rất hay, thế nhưng chúng ta không tin tưởng. Bạn xem, cái thế gian này rất lòng loạn, lòng người hư xấu. trước đây không có. Tương lai trong lịch sử là một thời đại loạn. Căn nguyên của động loạn là do đâu? Nếu như không tìm ra được nhân tố, không thể tìm ra được căn nguyên của động loạn để tiêu trừ, cái xã hội này làm sao an định? Thế giới làm sao có hòa bình? Cái căn nguyên này, người xưa một câu nói liền nói ra được. Chúng ta không những không tin tưởng, ngày ngày đọc lời nói này cũng không nghĩ đến. Ở Trung Quốc cổ đại, trẻ nhỏ học Tam Tự Kinh. Phía trước của Tam Tự Kinh, câu thứ nhất chính là căn bản trị loạn của thế gian. Ai tin tưởng? Đó đều là tiết lục giáo huấn tinh yếu của Thánh Hiền Nhân, là tinh hoa. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương diễn. Đây chẳng phải là đã đem căn nguyên của trị loạn nói ra hết rồi sao? Cái thiện của tánh bổn thiện không phải là thiện của thiện ác. Diễn ly hai bên, không ở nơi giữa. Đây gọi là chí thiện. Đây là chân thiện. Đó là tánh đức viên mãn. Cho nên nói tánh tương cận. Tánh là giống nhau. Tất cả chúng sanh bổn tánh đều như nhau. Trong bổn tánh đầy đủ trí tuệ viên mãn, đầy đủ đức năng viên mãn. Cho nên sanh Phật không hai, chúng sanh cùng Phật không hề khác biệt chút nào. Tại vì sao có khác biệt? Câu ở phía sau, tập tương diễn. Tập là tập quán. Đó là tập tánh, không phải bổn tánh. Tập tánh thì không giống nhau. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tập tánh. Do đó con người không thể không tiếp nhận giáo dục. Mục đích của giáo dục là ở đâu? Mục đích của giáo dục là dạy chúng ta thân cận thánh hiền. Tập tánh của chúng ta, nếu như thân cận thánh hiền, thì người bất tri bất giác liền biến thành thánh hiền. Đó là huân đạo của giáo dục. Chúng ta ngày ngày cùng ở chung với Phật, bất tri bất giác liền thành Phật. Ngày ngày cùng Bồ Tát ở chung với nhau, bất tri bất giác liền thành Bồ Tát. Ngày ngày cùng ở chung với ác đạo, cùng bất tri bất giác liền biến thành ác đạo. Cõi quỷ là tâm tham, địa ngục là sân hận, súc sanh là ngu si. Cùng những người này ngày ngày ở chung với nhau, họ liền nhiễm tham sân si, liền biến thành ác đạo. Giáo dục quan trọng. Chúng ta xem thấy giáo dục của xã hội ngày nay. Ở trong nhà, cha mẹ dạy bạn cái gì? Ở trường học, thầy giáo dạy cái gì? Ở xã hội, bạn ngày ngày xem báo chí, tạp chí, truyền hình, phim ảnh. Đây là giáo dục xã hội, nó dạy cái gì? Lại xem qua tôn giáo. Tôn giáo là giáo dục thánh hiền. Hiện tại trong tôn giáo là dạy cái gì? chúng ta liền biết được, liền tìm ra được căn nguyên động loạn của thế gian này. Đối trị thì phải từ nơi cội gốc mà bắt tay vào. Thì ra đây là vấn đề của giáo dục. Chúng ta ở trong lúc giảng kinh thường hay nói, đây không phải là vấn đề chánh trị, chánh trị không giải quyết được vấn đề. Đây cũng không phải là vấn đề quân sự, vũ lực không giải quyết được. Cũng không phải vấn đề kinh tế, cũng không phải vấn đề khoa học, đều không thể giải quyết được. Vấn đề gì vậy? Vấn đề giáo dục. Cho nên thánh triết, thánh nhân, thần nhân trong ngoài xưa nay, họ làm cái gì? Giáo dục. Ở cái thế gian này, họ không chọn các nghề nghiệp khác, họ chọn lấy giáo dục. Vì sao vậy? Cứu đời, cứu người. Chúng ta ngày nay ở cái thế gian này, chọn lấy cái nghề nghiệp này, là chúng ta dùng cái tâm gì, cái chí hướng gì để chọn lựa chứ? Nếu như cũng là vì danh vọng lợi dưỡng, vậy thì bạn đi là con đường của ba ác đạo, hơn nữa là còn rất là nghiêm trọng. Vì sao nói rất là nghiêm trọng? Bạn đem giáo học của thánh hiền dặn công đi. Bạn đem giáo huấn của thánh hiền dùng sai rồi, làm tất cả chúng sanh ngộ nhận, đây là tội chồng thêm tội. Cái nghề nghiệp này là nghề nghiệp thần thánh, ngành nghề của Đại Thánh Đại Hiền. Chúng ta phải rõ ràng, chúng ta chưa làm tốt chính là tội nhân của Phật Bồ Tát. Quả báo khẳng định ở A Tỳ địa ngục. Cho nên phàm hễ là người có trí tuệ, quyết định sẽ không khuyên người xuất gia. Khuyên người xuất gia, nếu như họ tương lai tu không được tốt, mang vào người lớp áo của Phật Pháp, làm những việc tham sân si mạng, tự tư tự lợi, tương lai đọa A Tỳ địa ngục. Người khuyên người đó xuất gia, họ cũng phải gánh trách nhiệm nhân quả. Ai dám làm cái việc này? Chỉ có người ngu si, vô trí mới dám làm. Người có đầu óc tỉnh táo, quyết định không dám khuyên người làm từ nơi nghề nghiệp này. Có thể khuyên bạn học Phật. Bạn xem lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả đời khuyên người học Phật, khuyên người quy y, quyết định không khuyên người thọ năm giới. Vậy thì xuất gia thì càng không cần phải nói, tuyệt đối không khuyên người. Nếu bạn muốn phát tâm xuất gia, ông hỏi tại vì sao anh muốn phát tâm xuất gia, khuyên bạn quay đầu, quá khó rồi. Xuất gia chính là làm Phật, xuất gia chính là hy sinh chính mình, cứu độ tất cả chúng sanh. Chính mình phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh. khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là mô phạm cho trời người. Người xuất gia gọi là thiên nhân sư, không chỉ là thầy của nhân gian, còn là thầy giáo làm gương mẫu tốt nhất, tấm gương tốt nhất, là thầy của chư thiên trong sáu cõi. Thiên dương xem thấy bạn đều phải học tập với bạn. Ta có cái thứ gì để cho họ học tập? Vậy thì hiện tại chúng ta, cho dù bạn xuất gia với động cơ gì, bạn hiện tại đã xuất gia rồi, đã xuất gia rồi, bạn liền hiểu được những đạo lý này. Phải nỗ lực chăm chỉ tu học. Người xuất gia cả đời làm hai sự việc, một là hoằng pháp, một là hộ pháp. Gánh vác hoằng pháp, giáo học, giảng kinh, nói pháp. Hộ pháp chính là làm công việc hành chánh trong đạo tràng, công việc tạp vụ. Chúng ta không có mời người bên ngoài đến làm, chúng ta chính mình làm. Hoằng hộ một thể. Người hộ pháp chăm sóc đồng tu hoằng pháp. Ở nơi phương diện công việc, tận lượng giảm nhẹ lượng công tác của họ, để họ có thời gian đọc sách, để đọc kinh, để tiến tu. Ở nơi công việc, lao động sự vụ, chúng ta gánh vác nhiều một chút, đây là nội hộ. Giống như một trường học, hoằng pháp là giáo viên phụ trách lên lớp, hộ pháp là viên chức. Dạy học cùng viên chức, địa vị là bình đẳng. Giáo viên, viên chức là một thể. Quan hệ luôn phải làm cho rõ ràng, làm tường tận. Người xưa dạy chúng ta giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Trên phía đầu của Tam Tự Kinh có, chúng ta có tin tưởng hay không? Chúng ta không chịu chuyên nhất, không chịu chuyên công. Xem thấy người khác học rất nhiều thứ, chỉ sợ ta không bằng người khác, sai rồi. Nếu là bạn chuyên công, bạn sẽ nổi bật lên. Tập tu chắc chắn không thể nào so sánh được với bạn. Người chuyên công đầy đủ giới định huệ tam học. Người tạp học giới định huệ tam học triệt để bị phá hỏng. Họ làm sao có thể thành công? Giáo học của Phật Học Viện ngày nay chúng ta thật đáng lo. Mô phỏng theo phương pháp giáo học, sắp xếp giáo trình của một số trường học, cho nên giới định huệ tam học đều không. Không chỉ tính lực không có, tính căn đều không có. Đây là hoàn toàn khác với giáo học của người xưa. Người xưa đích thực là quý dĩ chuyên. Bạn theo lão sư học tập, quyết định chỉ học một môn, quyết định không thể nào đồng thời cùng học hai môn. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả đời giảng kinh dạy học ở Đài Trung. Ông đối với việc này hạn chế rất nghiêm khắc. Học trò chỉ có thể học một môn. Người có thiên phú, người có năng lực đích thực mới cho phép bạn đồng thời học hai môn, không được học đến ba môn. Quyết định không làm được Hơn nữa đồng thời học hai môn, hai môn này nhất định phải tương bổ, tương thành cho nhau. Chắc chắn hai môn này không được trái ngược nhau. Đều có nguyên tắc. Thế nhưng người hiện tại không tin tưởng. Người hiện tại xem thấy người khác đều là học nhiều thứ đến như vậy, đọc nhiều sách đến như vậy, cho nên họ không tin. Tôi thường nói, không nghe lời người xưa, chịu thiệt ngay trước mắt. Họ không tin vậy thì còn cách nào? Mỗi một câu trong Tam Tự Kinh không phải một người nói. Tích lũy kinh nghiệm giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Từ vô lượng kiếp, không phải chỉ có một người nói. Ở Trung Quốc mấy ngàn năm đến nay, tổ tổ truyền nhau. Chỉ một nguyên tắc như vậy. Ngày nay chúng ta tin, không có gốc thì làm gì có lực. Tin có lực thì phá nghi chướng. Phá nghi, phá chướng. Chúng ta ngay trong quá trình tu học, chắc chắn không có nghi hoặc. Chướng là cái gì? Bên ngoài đến chướng ngại. Cũng chính là ngày nay nói, bị ảnh hưởng tất cả người sự vật, liền sanh ra chướng ngại, quyết định không bị ảnh hưởng của ngoại lực. Đây là trường chướng. Đạo đức, học vấn của chính mình ngày ngày đang thêm lớn. Bài khóa có thể định mấy môn, phải từng môn mà học. Không được đồng thời cùng nhau học. Chúng ta vì các đồng tu thường trụ đạo tràng của chính mình chọn ra 7 môn bài khóa. 7 môn bài khóa không phải là đồng thời dạy bạn học. Bạn từng môn mà học. Quý ở chuyên tinh. Trước tiên học thứ nào? Việc này không hề gì. Bạn có thể chọn lựa. Thứ đệ cá nhân chính mình có thể chọn lựa. Không cần phải giống nhau. Chúng ta định ra 7 môn. Giáp ưa thích kinh Vô Lượng Thọ, họ có thể chuyên công một bộ kinh này. Bộ kinh này học xong rồi lại học tiếp bộ thứ hai. Bộ này học chưa xong thì không được học bộ thứ hai. Học xong, thế nào gọi là xong? Hiện tại cái tiêu chuẩn này cũng giáng xuống đến mức thấp nhất, tiêu chuẩn của lão sư Lý. Bạn lên đài có thể giảng mới xem là xong. Bạn chưa lên đài giảng qua một lần thì không tính. Tiêu chuẩn của ngài là tiêu chuẩn ở mức thấp nhất, phải lên đài từ đầu đến cuối giảng qua một lần, vậy thì xem là bạn đã học xong. Tôi năm xưa cùng học với ông, ở ngay trong kinh nghiệm, tôi sâu sắc cảm nhận được một lần không đủ. Tôi ở trong lớp học tập cũng giống như một lớp trưởng vậy. Các bạn đều rất tôn trọng đối với tôi. Tôi nêu ra với lão sư, đây là ý của tôi. Tôi không thể yêu cầu người khác. Tôi phải giảng 10 lần mới xem là học xong. Lão sư Lý gật đầu. Học một bộ kinh giảng một lần không đủ. người liên tục không ngừng giảng qua 10 lần. Lần trước cư sĩ Khai Phong Sử Hà Nam đến bên đây, các vị mọi người cũng đều gặp mặt qua với ông. Ông yêu cầu xuất gia, muốn tôi thế pháp cho ông. Tìm được tôi không còn cách nào, muốn thoái thác cũng không thoái được. Tôi yêu cầu ông một điều kiện, ông ở trong một năm đem Kinh Vô Lượng Thọ giảng 10 lần thì tôi thế pháp cho ông. Tuần trước gọi điện thoại cho tôi, ông đã giảng qua 5 lần rồi. Ông nói ở trong một năm nhất định có thể giảng xong. Được, ông có thể đem Kinh Vô Lượng Thọ ở ngay trong một năm giảng 10 lần, ông đến tìm tôi thế pháp cho ông. Chúng ta phải biết cái đạo lý căn bản này, phải có tín tâm. Từng loại mà học, chỉ sợ ngay trong một đời ta chỉ học xong một bộ, bạn đều là thành tựu. Ngay trong một đời một bộ đều không xong, vậy thì rất là hổ thẹn, không thể thành tựu. Đồng tu tại gia, lão thật niệm Phật có thể cầu giảng sanh. Xuất gia một bộ kinh luận cũng không học xong thì có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi đối với sự cúng dường của đại chúng. Tín đồ tại gia cung cung kính kính cúng dường tứ sự là vì cái gì? Thành thật mà nói, ngày nay đồng tu xuất gia chúng ta ba độc phiền não quá nặng, tâm tham quá nặng, tâm si đố kỵ sân hận không hề buông xả. Cho nên lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền nghe không lọt vào tai, không chịu một môn thâm nhập, không cam tâm học một thứ. Người khác hiểu được nhiều như vậy, ta hiểu được phải nhiều hơn so với họ. Kết quả đến sau cùng không thông được thứ nào, không hiểu được thứ gì. Người xưa đã nói một kinh thông tất cả kinh thông, họ không tin tưởng. Chân thật một kinh thông rồi, tất cả các kinh đều quán thông. Thế xuất thế gian pháp vừa tiếp xúc liền thấu hiểu, không cần phải học tập. Thế nhưng lời của cổ thánh tiên hiền đã nói là chân lý, người hiện tại không tin tưởng là chân lý. Nhận giả không nhận thật, vậy thì không còn cách nào. Cho nên nghi chướng vĩnh viễn không thể phá trừ. Công phu làm sao có thể có lực? Chúng ta nói đến ngũ căn, thực tế mà nói ngũ lực vẫn là ở trên ngũ căn mà dục công. Có căn sau đó mới có lực. Căn đều không có thì làm gì có lực. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến tính căn, tính lực của trong ngũ căn, ngũ lực. Cái vấn đề này, tại vì sao phải dùng nhiều thời gian đến như vậy để thảo luận? Nó có quan hệ quá lớn đối với bản thân chúng ta. Then chốt thành bại của thế xuất thế gian pháp đều là ở tính tâm. Cho nên không thể xây dựng được tính tâm, có thể nói là không thành được việc gì. Chúng ta tu là pháp môn tịnh độ, ba tư đương của tịnh tông, cái thứ nhất chính là tính. Thẳng đến sau khi giảng sanh thế giới cực lạc, vẫn phải từ ngũ căn ngũ lực mà tu. Bạn liền biết được cái khóa mục này quan trọng dường nào. Xem qua Di Đà Kinh của Đại sư La Thập Dịch, nói rõ với chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là phải tu ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Do đây có thể biết ba khóa mục phía trước nhất định là ở ngay trong đời này của chúng ta hoàn thành. Đây rất rõ ràng nói rõ, không có nền tảng của ba khóa phía trước, giảng sanh là không đáng tin. Người chân thật niệm Phật giảng sanh, quyết định đầy đủ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Chúng ta phía trước đã giảng qua, tứ niệm xứ là nhìn thấu, tứ như ý túc là buông xả, tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện. Chúng ta không ở trên những chỗ này mà chân thật hạ công phu, niệm Phật không thể giảng sanh. Mọi người giảng nhất không nên đem đới nghiệp giảng sanh xem được quá dễ dàng. Tổ sư Đại Đức nói đây là đạo dễ dàng. Đạo dễ hành là so với các pháp môn khác dễ dàng, nó là dễ dàng nhất. Nếu bạn đem nó xem thành quá dễ dàng, có thể bạn ngay đời này bị lỡ dịp. Bạn nhất định phải lão thật, thành thật học tập. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Di Đà Yếu Giải nói rất hay, tán thán của Đại sư Ấn Quang là chính xác, không quá đáng chút nào. Cái thứ nhất phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình cái gì? Tin tưởng chính mình có Phật tánh, tin tưởng chính mình có thể làm Phật. Đây là cái điều kiện đầu tiên. Chính mình không tin tưởng chính mình có thể làm Phật, bạn chắc chắn không thể thành được Phật. Tam Tự Kinh là quyển sách rất quan trọng. Trung Quốc từ xưa, trẻ nhỏ 3-4 tuổi thì đã bắt đầu học. Câu nói đầu tiên, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tánh bổn thiện này là ý nghĩa gì? Tin tưởng chính mình có thể làm Phật. Phật là tánh vốn thiện. Cái đầu tiên là cho chúng ta lòng tin. Chúng ta có thể làm thánh nhân, có thể làm thần nhân, có thể làm Phật, có thể làm Bồ Tát. Bạn không làm thì không cách nào. Cho nên tính tâm là từ chỗ này mà xây dựng. Sau đó bạn lại nghĩ đến giáo dục ngày trước của chúng ta, là toàn thế giới không thể so sánh. Dạy trẻ nhỏ, câu đầu tiên chính là dạy chúng cái này. Vậy bạn phải cố gắng ghi nhớ. Tại vì sao bạn có thể biến thành bất thiện? Phía sau đã nói rõ, nó sanh ra biến hóa. Tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh là bổn tánh. Chúng sanh cùng Phật là như nhau, không có khác nhau. Tập quán thì cách ly rất xa. Tập tánh người xưa gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là nói tập tánh. Bạn thường hay ở chung với thánh nhân, bạn liền sẽ thành thánh nhân. Bạn thường hay ở chung với người ác thì bạn thành người ác. Bạn thường hay cùng người tà tri tà kiến ở chung, bạn liền biến thành người tà tri tà kiến. Đạo lý này chính là như vậy. Hôm qua các vị đồng tu có câu hỏi được rất hay. Hiện tại mọi người đều có vi tính, ngày ngày ở trên mạng. Những thứ ở trên mạng thì rất là phức tạp. Hay nói cách khác, duyên của 10 pháp giới đều ở ngay trong đó. Chỉ xem bạn thân cận cái thứ nào. Ở trong đó có Phật, có Bồ Tát, cũng có yêu ma quỷ quái, cũng có địa ngục súc sanh. Xem bạn chính mình thân cận cái thứ nào. Bạn mỗi ngày chỉ mở một môn học, học Phật, bạn nhất định thành Phật. Ngoài việc học Phật ra, bạn vẫn muốn thân cận yêu ma quỷ quái, thì khẳng định bạn không thể thành được Phật. Vì sao vậy? Phiền não tập khí của bạn rất nặng. Yêu ma quỷ quái có thể làm thỏa cái sở thích của bạn, có sức mạnh mê hoặc rất lớn. Bạn chắc chắn sẽ đi theo họ. Đi theo họ, đi đến nơi nào vậy? Đi đến địa ngục, đi đến ngạ quỷ súc sanh. Cõi thiện chắc chắn sẽ không có phần của bạn, đều ở một niềm tín tâm của bạn. Cái tín tâm này của bạn có quan trọng hay không? Tôi giảng kinh thường hay phụng khuyến các vị một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Không có nền tảng này, bạn muốn không bị những tà tri tà kiến, tà hạnh của xã hội này mê hoặc, thì e rằng không có người nào làm được. Trừ khi bạn là Phật Bồ Tát tái sanh. Nếu bạn không phải là người tái sanh, bạn làm sao thoát khỏi bàn tay của ma? Không thể nào có được. Bạn chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo. Do đó, giáo học là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh tốt nhất. Mở đầu của Tam Tự Kinh: cậu bất giáo tính nải thiên. Nếu bạn không y theo đạo của thánh nhân, đạo của Phật Bồ Tát giáo huấn, thì bạn chắc chắn sẽ biến đổi, sẽ bị lôi cuốn bởi làn sóng của xã hội. Ngày nay chúng ta thiện căn tuyệt nhiên không phải là sâu dày. Người thiện căn chân thật sâu dày, mắt không xem tà sắc, tai không nghe lời ác, họ chân thật có thể làm được. Ngày nay chúng ta làm không được. Càng là giảo ngôn tà ác thì càng ưa thích nghe. Không chỉ ưa thích nghe, còn đi nghe ngóng, còn đi tìm kiếm. Từ ngay chỗ này mà xem, liền biết được con người này không có thiện căn. Đi là con đường tà. Cách ly mức độ thấp nhất của nhà nho là quân tử, vẫn còn rất xa. Bạn xem tiêu chuẩn giáo học nhà Nho, quân tử tuyệt giao, bất xuất ác ngôn. Đây là hai người bạn có ý kiến bất hòa, trở mặt rồi đoạn kết giao. Thế nhưng chắc chắn không nói một câu nói xấu của người ta. Mức độ thấp nhất của nhà Nho là quân tử. Hiện tại trên thế giới không còn. Tại vì sao nhà Nho dạy người như vậy? Giúp đỡ an toàn xã hội, giúp đỡ thế giới hòa bình. Vậy thì thật cừ khôi. Bất xuất ác ngôn, công hiệu lớn đến như vậy. Ác ngôn dèm pha sanh sự, nhỏ thì phá hoại gia đình người ta, làm cho người ta cả nhà bất hòa. Kế đến là phá hoại đoàn thể. Đoàn thể bất hòa, nếu như là đoàn thể Phật giáo, tội của họ tương lai chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Phá hòa hợp tăng, đây là tội năm nghịch mười ác. Các vị đọc qua Kinh Địa Tạng, Kinh Địa Tạng mọi người đều rất quen thuộc. Ngày trước chúng ta đã giảng qua phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, mọi người đều đã xem qua. Tội năm nghịch: giết phụ thân, giết mẫu thân, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm điều này là tội nghiệp của A Tỳ địa ngục. Làm gì có người có một chút trí tuệ, đầu óc rõ ràng mà chịu làm những cái việc hồ đồ này? Địa ngục rất dễ dàng bước vào, đi ra thật khó. Phần tử trong cái đoàn thể này có xấu hơn là việc của họ, nhân quả của mỗi người, mỗi người tự gánh lấy. Ta tuyệt đối không nói một câu, không có quan hệ gì với ta. Ta không tạo cái nghiệp này. Chúng ta phải tin tưởng cái giáo huấn này của Phật. Tại vì sao người khác tạo bất thiện, ta muốn đem cái bất thiện của họ để vào ở trong tâm của chúng ta, đem cái tâm của mình biến thành bất thiện. Cái tổn thất này quá lớn. Đây là người ngu si nhất của thế gian. Phật ở trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh vừa mở đầu liền dạy bảo chúng ta. Chúng ta còn đặc biệt, nói cho các đồng tu nghe, đã tốn rất nhiều thời gian, không để một chút gì bất thiện xen tạp. Câu nói này của Phật quan trọng. Phải dưỡng cái tâm thuần thiện của chính mình, không nên nói lỗi lầm của người khác. Chúng ta không thể nói, không thể đem nó để vào trong tâm. Hay nói cách khác, lỗi lầm của bất cứ người nào ở trong tâm của chúng ta không lưu lại dấu vết. Con người này thành công, con người này là người đại thiện. Tại vì sao đem lỗi lầm của người khác để vào trong tâm của chính mình vậy? Làm cho tâm của chính mình hư đi rồi. Tâm của chính mình cũng giống như cái kho chứa rất thanh tịnh. Bạn đem đựng rác rưởi của người ta, bạn nói xem có oan uổng hay không? Đem những người thế gian không liên quan, họ tạo ra những tội lỗi phải quấy, để vào trong cái kho chứa thanh tịnh như vậy của chính mình, tâm của chính mình biến xấu rồi. Loại người này chân thật là hồ đồ đến hết chỗ nói. Tại vì sao họ có thể làm như vậy? Đáng thương, họ không nhận qua giáo dục, không có người dạy họ. Ngày nay chúng ta có thể tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, đây là thiện căn phước đức nhân duyên ở trong đời quá khứ. Thế nhưng có hiệu quả hay không? Rất khó nói. Tại sao vậy? Ô nhiễm bên ngoài quá nghiêm trọng. Ô nhiễm bên ngoài, ngày nay chúng ta ở vào thời đại này, so với ngày trước nghiêm trọng hơn ngàn lần, vạn lần cũng chưa vừa. Vào thời xưa, không cần nói quá lâu, khoảng 100 năm trước, phong khí xã hội đều thuần hậu. Khoảng 50 năm trước, chúng ta đến Đài Loan, người Đài Loan rất thuần hậu. Chúng ta vừa mới đến nơi đó, có lúc tìm bạn bè, không biết đường đi, hỏi người bày bán ở hai bên đường. Người ta rất nhiệt tình, ngưng việc buôn bán lại, dẫn chúng ta đi. Phổ biến đều là như vậy. Hiện tại, bạn đến hỏi đường, người ta ngay đến ngó bạn, cũng không thèm ngó. Hiềm bạn phiền phức, hiềm bạn lôi thôi. Phong khí hoàn toàn khác. Cho nên ở vào cái xã hội này, chính mình có thể giữ gìn được thiện căn của bạn rất là sâu dày, chắc chắn không phải là người thông thường. Chúng ta không có cái năng lực này, không có thì phải huân tập. Chính tôi là một thí dụ. Tôi cũng không phải là người có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Tôi có thể bồi dưỡng không bị tập khí ác của xã hội tiêm nhiễm. Đó là tôi chính mình phát tâm ở bên cạnh lão sư Lý 10 năm. Ông yêu cầu tôi tuân thủ giáo huấn của ông 5 năm. Tôi tăng thêm 5 năm. Tôi theo ông 10 năm. 10 năm cắm xuống cái gốc. Tôi có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, phân biệt phải quấy. Tôi có cái năng lực này, cho nên mới có thể gìn giữ mà không bị ô nhiễm. Tâm địa ngày một được thanh tịnh hơn. Việc này tôi nghĩ đồng tu có tâm có thể thể hội được. Từ chỗ nào mà thể hội được? Từ ngay trong ngôn hành của tôi mà thể hội. Bạn thấy ngày ngày tôi đã nói, cử chỉ hành vi thường ngày của tôi, bạn nhìn không ra, thể hội không được. Đó là bạn không có cái học vấn này. Bạn không có lương tri, lương năng. Người thế gian, thậm chí đến tất cả chúng sanh, đều có mặt thiện của họ, cũng đều có mặt ác của họ. Thiện ác hỗn tạp. Mức độ thấp nhất cũng phải học với cư sĩ Hứa Triết. Hứa Triết năm nay 102 tuổi rồi. Người thanh niên 102 tuổi, tại vì sao bà có thể giữ được khỏe mạnh như vậy? Lý do rất đơn giản, tâm thanh tịnh. Chúng ta cũng thường nói, tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh của bạn liền thanh tịnh. Cái hoàn cảnh này hiện tại người ta gọi là từ trường. Từ trường của bạn liền tốt. Khi người khác tiếp xúc với bạn, họ cảm thấy rất là dễ chịu. Hứa Triết vì sao có thể được tâm thanh tịnh? Không gì khác hơn, chính bà đã nói với chúng ta rất rõ ràng, bà tuyệt đối không đem lỗi lầm của người khác để ở trong tâm của chính mình. Cái điểm này rất cừ khôi. Cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: vậy bà xem thấy những lỗi lầm của người khác tạo tác những việc ác đó thì bà làm sao? Bà nói bà không hề xem thấy. Khi bà xem thấy những người đó tạo ác, bà không lưu ý. Bà nói cũng giống như tôi đi trên đường vậy. Ở trên đường đi, xem thấy nhiều người đi trên đường đến như vậy. Có xem thấy hay không? Có nhìn thấy. Có nghe họ nói chuyện hay không? Có nghe thấy. Trong lòng có ghi nhớ hay không? Không có. Ấn tượng đều không có. Cái thí dụ này hay. Vì sao vậy? Không hề đem nó để ở trong tâm. Xem thấy được, nghe thấy được, không chứa nó vào trong tâm. Trong lòng không có. Sau khi qua rồi, nếu bạn không nhắc đến, bà tuyệt đối không ấn tượng. Khi nhắc đến, có một người như vậy, ta dường như gặp được ở trên đường, bạn không nhắc đến, chắc chắn không nhớ đến, không lưu lại ấn tượng. Chúng ta phải học cái công phu này. Không phải là học không được. Tại vì sao bà có thể học được, ta học không được? Bà còn không phải là tín đồ Phật giáo, không phải đệ tử của Phật. Bà quy y, 101 tuổi mới quy y. Trước đó 100 năm bà đều không hiểu. Tại vì sao bà đến quy y? Bà có trí tuệ, có năng lực phân biệt tà chánh. Phật Pháp là chánh giáo, Phật Pháp là thuần thiện. Bà hoan hỷ, bà đến quy y, phát tâm làm đệ tử Phật, làm đệ tử tốt của Phật. Bà vẫn chưa phát tâm trì giới. Khi quy y, tôi nghe chứng thư năm giới cũng phát cho bà. Vì sao vậy? Bà đầy đủ rồi, đầy đủ viên mãn rồi. Cả đời ăn trường chay, không sát sanh, không có một chút ý niệm tổn hại người khác. Giới không sát sanh viên mãn rồi. Cả đời không có ý niệm tổn hại người khác, chỉ có thành toàn người khác, giúp đỡ người khác, chắc chắn không chướng ngại người khác, tổn hại người khác. Đây là giới không sát sanh làm được viên mãn rồi. Cả đời không có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Giới không trộm cắp, viên mãn rồi. Bà cả đời giữ thân thanh tịnh, bà chưa từng kết hôn. Không cần nói là tà dâm, không dâm, cái giới điều này bà cũng viên mãn rồi. Không vọng ngữ, không uống rượu, bà cả đời đều phụng hành. Bà là năm giới viên mãn. Chứng thư năm giới chúng ta đương nhiên phải phát cho bà. Đây là người thông thường thọ qua tam quy ngũ giới đều không làm được. Bà đã làm được viên mãn rồi. Cho điểm số thì bà tròn đầy 100 điểm. Bà ở Singapore vì chúng ta hiện thân nói Pháp, chúng ta làm sao có thể không tin? Tam chuyển Pháp Luân của Phật Pháp, thị chuyển, khuyến chuyển, chúng ta đang làm. Bà làm sau cùng là tác chứng chuyển. Bà làm chứng minh cho chúng ta. Bạn xem, bà cả đời sống được tự tại đến như vậy, an vui như vậy. Bà trải qua đời sống là của Phật Bồ Tát, đời sống của thần tiên, không hề rời khỏi đô thị. Đây là tấm gương tốt nhất để chúng ta tu học. Singapore ở nơi đây là đất phước. Phước ở chỗ nào vậy? Có người chân thật tu hành, người chân thật làm thiện. Phật Bồ Tát chân thật ở trong đời này. Đây là chúng sanh có phước. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, ở ngay chỗ này sanh ra tín tâm, quyết định tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát, đặc biệt là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh này, tôi nói với các vị, đây là hành kinh. Kinh có bốn loại giáo lý hành quả. Đây là dạy chúng ta tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Trong tu hành quan trọng nhất là phải tu khẩu nghiệp. Bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ dẫn đến thiện hộ tam nghiệp, đem khẩu nghiệp để ở điều thứ nhất. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Thông thường hay nói thân khẩu ý. Kinh Vô Lượng Thọ là khẩu thân ý, nói như vậy mà sắp xếp. Ở trong đây cái dụng ý này rất sâu rất rộng. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải tương ưng với mười thiện, bạn mới xem là người thiện. Cho nên Phật dạy chúng ta thường niệm thiện pháp, tâm thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp, hành vi thiện. Vậy mới là làm một người thuần thiện. Là đại căn, đại bổn, chúng ta tu thân, dưỡng tánh. Chúng ta bắt tay vào từ chỗ này, lìa khỏi mười thiện, chắc chắn đọa ba đường ác. Đối nhân sự thế tiếp vật, phải dùng tâm thuần thiện mà đi làm. Tốt rồi, thời gian đã hết. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.